52. Tùy hỷ giáo lý pháp hoa.
Tùy hỷ của giáo lý pháp hoa, để rồi nhận thức chân lý, rồi sống đúng theo cái chân lý của kinh pháp hoa, đó gọi là ngộ và nhập Phật tri kiến. Phật cái gì là cái người ra công khai và thị, giới thiệu và chỉ bày. Rồi mình tỏ ngộ được cái chân lý đó, mình đồng ý, gọi là ngộ. Đồng ý rồi sau đó mình thể nhập, mình sống bằng cái chân lý mà kinh pháp hoa đã dạy, gọi đó là nhập Phật tri kiến. Thế thì mình tùy hỷ kinh pháp hoa là tùy hỷ cái nguồn giáo lý liễu nghĩa thượng thừa đó, và cái chủ yếu là nhận thức cho được là cái ngài thành Phật, là mình không phải thành cái ông gì khác hơn là chính mình đây, không tìm một ông Phật nào ngoài chính mình đây, và cũng không chờ cái khi mình chết rồi mới đặt cái vấn đề là mình thành Phật, trong cái lúc mình phải chết mới thành Phật, không có. Mà phải tùy ý rằng là chúng ta thành Phật từng ngày, từng giờ. Nếu chúng ta khéo tu, chúng ta khéo nắm vững cái chánh niệm, thì chúng ta bỏ những cái ý nghĩ ác, nói ác làm ác. Chúng ta chuyển cái ác đó nó trở thành ra nghĩ thiện, nói thiện làm thiện, thì chúng ta thành Phật từng giờ, từng ngày, từng tháng, từng năm, cứ theo cái công dụng, cái khả năng chuyển hóa của ta mà ta thành Phật. Bởi vì thành Phật là gì? Thành Phật tức là cái trí tuệ của chúng ta nó mỗi ngày nó tiến lên cho tới cái đỉnh cao tuyệt vời, không còn đỉnh cao nào hơn, thì gọi là chúng ta thành được vô thượng bồ đề, là thành Phật đấy. Còn nếu như chúng ta mà chưa chuyển hóa được tới tột đỉnh, mà chúng ta chuyển hóa từng mức một, thì chúng ta có thể thành Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Độc Giác, Bồ Tát. Nghĩa là nó chuyển biến từng ngày, giống như là cái hàng thứ biểu vậy. Giờ này là cỡ 28 độ, 1 giờ sau là 29 độ, 2 giờ sau nữa đúng ngọ là có thể nó lên tới 32, 33 độ. Và giác 2-3 giờ chiều nắng sẽ gắt, nó lên tới 35 độ, 38 độ. Tột đỉnh cái nóng của miền Nam là 38 độ, thí dụ vậy. Thế thì mình lên tới tột đỉnh của cái độ nóng 38 độ là cái độ nóng tột đỉnh rồi, của miền Nam này là vậy. Thế thì thành Phật cũng vậy, cái trí tuệ của mình mà mình nhận thức chân lý được, từng bậc nó lên như vậy, mà lên tới tột đỉnh thì gọi đó là vô thượng bồ đề, chứ không có chờ chừng nào mới thành Phật. Không có chờ chết. Cái niệm mà thành Phật mà chết rồi mới thành, chết rồi mới và mới vãng sanh, là ý niệm nó hoàn toàn phải bỏ ngay, là vì ý niệm đó sai lầm. Cái đó là cái bằng không tư hư tưởng của những cái người mà gửi gắm tâm hồn ở trong cái cõi gọi là vô sắc giới. Người ta gọi là quan đường, người ta gọi là mê tín, người ta gọi là dị đoan, là những cái hư tưởng đó. Cái điều đó tôi nói để ý đại chúng, để ý các vị có quyền suy nghĩ. Bởi vì cái điều đó là nghe là nó khác với cái nhận thức của mình từ lâu nay, khác nhiều người, và thậm chí dường như không ai nói nữa mà. Không ai nói. Nó làm cho những người đệ tử Phật của chúng ta, dù là đệ tử Phật nha, mà vẫn cứ ý niệm rằng là tu hành để rồi nữa rồi mình nhờ cái phước đức, cái trí tuệ đó, nữa có nghĩa là sau khi chết. Ý niệm nó hoàn toàn sai. Tôi nói như vậy chứng minh bằng cái gì? Bằng cớ là những cái hàng thanh văn Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, toàn bộ đệ tử Phật hồi xưa kia, từng đoàn đi khất thực, mà có những người chứng quả Tu Đà Hoàng, người Tư Đà Hàm, người A La Hà Na Hàm, người A La Hớn, và Như Lai là tôn đỉnh cao của trí tuệ, là vô thượng Bồ Đề, vẫn cứ trên mặt đất này và bằng tấm thân thất đại này hưởng sự an lành, sự hạnh phúc, gọi là Niết Bàn tùy theo mức độ. Và Niết Bàn vô thượng là Đức Phật Thích Ca cũng ở trên cái mặt đất này. Cho nên cái điều đó là cái điều khó nghe đó, phải sửa đổi lại cái ý niệm, cái nhận thức mà thông thường mà nó không đúng kinh điển. Phải để ý cái đó thì mới gọi là tùy hỷ kinh Pháp Hoa, tùy hỷ công đức của kinh Pháp Hoa, tùy hỷ giáo lý Pháp Hoa. Còn một điều nữa tôi nói với đại chúng, phần đông chúng ta chỉ sợ cái khổ ở địa ngục, làm cái gì tội lỗi, làm cái gì sai trái, ta thường thường ta nói rằng làm như vậy sau này đọa địa ngục. Người ta rất sợ cái khổ địa ngục. Nhiều người biết sợ cái khổ địa ngục, cho nên là hiện đời không làm những điều, cố gắng không làm những điều sai trái, để hy vọng rằng sau này khỏi cái khổ ở địa ngục. Ta chỉ sợ cái khổ ở địa ngục, mà cái địa ngục đó người ta nghĩ rằng sau khi chết nó mới rơi vào cái khổ địa ngục, người ta sợ. Cái đó sai lầm, cũng là sai lầm. Tại sao trong hiện bây giờ này ta là vừa thân vừa tâm, tức là tâm hồn của ta đang có trong ta, kể cả cái thân của ta đang sinh hoạt hàng ngày ta sử dụng, mà cái khổ ở đây ta lại không sợ? Cái khổ cả thân hiện tiền và tâm hồn cũng ở trong cái khổ này, trong này có thể khổ, bị khổ được, tại sao ta không sợ, không lo, mà để lo cái khổ ở địa ngục? Chỉ lo cái khổ của tâm hồn thôi, mà tâm hồn thì bây giờ không ai lấy gì bảo đảm, chưa chắc có người hiểu được cái hồn của đạo Phật nói là cái gì. Thì tại sao chỉ sợ cái khổ của tâm hồn mà tránh những điều ác, làm những điều lành và hy vọng để khỏi cái khổ của tâm hồn? Còn ngay bây giờ đây nè, mình làm những cái sai cái trái của luật pháp, của nhân dân, của quần chúng, của xã hội, của đạo lý hiện tại trên thế gian này, rồi mình sẽ bị công an bắt, tra khảo, giết, thú tội và cung khai, đưa ra tòa án cung khai. Nay không được, giam vô khám, mai mốt đem ra hỏi nữa, khai nữa không xong, đem vô khám như vậy, và cuối cùng xử 20 năm, 30 năm, 50 năm, thậm chí tử hình. Thế thì cái đó tại sao ta lại không sợ? Cái đó không phải là địa ngục ư? Cái đó là địa ngục đó. Bởi vì chữ địa ngục của đạo Phật tôi đã nói với đại chúng từ lâu rồi, chữ địa ngục đó không phải là ở dưới đất, và chữ địa ngục không phải là chỉ để cho trị cái tâm hồn, cái hồn của ai, mà chữ địa ngục người ta dịch là khả yểm, khả cụ, bất lạc, khổ khí, vô và hữu. Đó là những cái cảnh nào, cái hoàn cảnh nào mà nó làm cho mình đau đớn, ê chề, mình đáng chán gì, đáng sợ, ê chề, đau đớn, không có tí gì vui. À, đó là người đó, nếu mà bị sa phải, bị rơi phải vào trong cái cảnh đó, gọi là đọa địa ngục. Tôi nói thí dụ mình đang làm tổng giám đốc, quá sung sướng rồi chứ gì, ăn xài và thoải mái. Đó là lúc đó mình tưởng tượng như mình ở cung trời rồi đó. Nhưng mà một ngày mà người ta bắt ta tra tới tra lui, tôi hỏi cung nghĩa là một ngày không được, tôi hỏi đêm, mà phải khai tháng này qua tháng kia, và trong cái tâm trạng đang thọ án tử hình, từng ngày không biết mình là sẽ bị tử hình hạnh quyết chừng nào, bữa nào đây. Thế thì cái tâm trạng đó nó khổ vô cùng, không bao giờ rời được sự khổ. Đó là cái khổ vô gián địa ngục. Vô gián là không có hở. Tôi nói như vậy là tôi nói trong, hoàn toàn trong phạm vi của đạo Phật, để tôi tôi nhắc nhở và chứng minh cái thực tế của đạo Phật, chứ không phải là tôi muốn nói với những người mà người ta đang đau khổ. Đại chúng thông cảm cho cái đó. Tôi không muốn nói với những người người ta đang đau khổ mà mình bới móc cái đau khổ của người ta. Nhưng mà thật sự học đạo phải học như vậy. Chúng ta có thể đọa địa ngục của chúng ta theo cái kiểu của chúng ta, trong cái gia đình, cái hoàn cảnh của chúng ta, chứ không phải chỉ cái người mà tôi mới vừa nói mới có. Nhưng mà địa ngục hữu giác. Tôi nói ví dụ như ông chồng bê bối say rượu, bê bét phá tiền của ghê gớm, rồi con thì xì ke ma túy là hư, hoặc là vợ thì ăn chơi trác táng ghê gớm, chồng nói không được, chồng thì làm ăn mà vợ thì hư hỏng, con thì hư hỏng. Thế thì cái khổ đó là cái khổ đó, nó làm cho đầu óc không có lúc nào mà không nghĩ ngợi, không suy tư vì sự đau khổ, sự bức rứt, sự ràng buộc. Thế thì đó là cũng là cái hình thức địa ngục của chúng ta bị đọa đó chứ. Nhưng mà cái địa ngục đó gọi là địa ngục hữu giác, không phải là nghiệp A Tỳ. Chứ A Tỳ có nghĩa là vô giác, là không có hở. Giống như người mà bị án tử hình mà chưa hành quyết, thì người này cái sự đau khổ, sự sợ sệt không có lúc nào hở, không có lúc nào mà gián đoạn. Còn như là cái khổ mà địa ngục của chúng ta có thể chịu đựng, trong đó kể cả của tôi, nếu tôi có một sự bực mình đau đớn ở trẻ cực độ, vẫn lúc đó là lúc đọa địa ngục đấy chứ. Thậm chí có lúc muốn tự tử cơ, thì chúng ta vẫn có khả năng đọa địa ngục vô gián. Và nếu ta khéo quá giải thì ta có thể là bị chịu cái trận khổ sở như vậy, gọi là địa ngục hữu gián. Cái đó là cái đáng sợ đó chứ. Vậy mà đa số chúng ta ít có sợ cái địa ngục ở trên cả thân lẫn tâm, mà chỉ sợ cái địa ngục ở nơi cho cái linh hồn mà không biết có hay không, chưa nhận thức kỹ được cái linh hồn, và không biết Diêm Vương Quỷ Sứ là ai. Mà còn cái địa ngục ở trên trần gian này mình đọa mà mình không hay biết. Cho nên cái vấn đề mà tùy hỷ công đức của Kinh Pháp Hoa là phải học cái chân lý đó. Thành Phật không thành ông gì khác ngoài ta. Nếu ta giác ngộ tuyệt đỉnh cao của trí tuệ, gọi là ta là bậc vô thượng bồ đề. Nếu ta chịu những cái quả báo xấu xa do cái hành động của ta làm tội lỗi với xã hội, với luật pháp, với nhân dân, với quần chúng, với gia đình, với bản thân ta, thì ta sống trần tục đau khổ ê chề, gọi là đọa vào địa ngục vô gián. Thế thì ta sợ cái đó nó cần thiết quá đi chứ. Nhưng mà lại ít ai sợ, lại có thể không biết, mà chỉ lo sợ cái địa ngục bằng linh hồn thôi. Cái đó sai dữ lắm ấy. Cho nên học cái tùy hỷ công đức của Pháp Hoa này nè, phải học cái đó mới được học Pháp Hoa. Còn không tôi không cần giảng cho các vị nữa đâu. Tôi giảng mà các vị không chấp nhận cái tư tưởng đó thì các vị ở nhà hết. Chưa bao giờ tôi có cái ân hận. Mà học Kinh Pháp Hoa là phải học vậy. Tùy hỷ Kinh Pháp Hoa là phải tùy hỷ vậy. Rồi cái khổ cả thân lẫn tâm ngay mình có, mà lại không sợ những cái khổ đó, không sợ cái đọa địa ngục cả thân lẫn tâm này, mà nơm nớp sợ cái địa ngục ở những cái lúc chết rồi. Mà lúc chết rồi thì mình chính bản thân mình chưa nhận thức được linh hồn của mình là cái gì. Học kinh điển Phật thì có, nhưng mà chưa nhận thức được nó là cái gì, vậy mà sợ cho nó. Còn cái hiện đời ăn mặc ở ngủ thở làm sai trái, gây ra nguyên nhân đau khổ ê chề, lại không giữ gìn cái đó để mà tránh, để mà hưởng cái hạnh phúc, cái an lạc, cái khinh an, cái giải thoát, cái niết bàn bồ đề mà bản thân mình và tâm mình có quyền thọ hưởng, mà không sợ, không lo, để sợ cho cái linh hồn là sai trái. Bây giờ đây chúng ta có quyền hưởng cực lạc. Nếu cái đầu của chúng ta có không gian, nếu cái hoàn cảnh ở của chúng ta có không gian, thì chúng ta được quyền hưởng cực lạc đấy chứ. Vậy mà cực lạc cả thân lẫn tâm hưởng cái cực lạc đó lại không có ý nghĩ ham, mà bây giờ để quần quật làm tất cả những cái thứ tội lỗi để mà làm ra tiền, lao ra bạc, ra vàng dòng, ra nhà lầu, ra xe hơi, mà hoàn toàn không hề có cực lạc, Để rồi bỏ ra cái là 50 cây vàng này nọ để mà chờ nhờ là chư tăng để mà chú nguyện cho, nghĩa là cái hồn mình được giảng sanh Cực Lạc. Thế thì là ai khôn hơn ai? Hướng Cực Lạc cả thân lẫn tâm mà chắc anh 100%, em ơi, chiều nay 100%. Thấy không? Thân hưởng Cực Lạc, tâm hưởng Cực Lạc mà không tin. Đó, lại lo làm tiền bạc cho thật nhiều rồi bỏ ra đủ thứ để mà lo cho Cực Lạc của bạn gái, cái hồn. Mà sự thật cũng biết hồn của mình là nó ra sao, ai lỗ ai lời. Cho nên tùy ý Kinh Pháp Hoa là tùy ý cái giáo lý đó. Cái đó là khó nghe đấy, khó nghe, nhưng mà nếu thật sự là học Phật là phải nghe thôi. Còn không nghe thì nghe để rồi tư duy. Chứ tôi cũng không có dám nói rằng là mọi người phải nghe cái của tôi. Nghe để tư duy coi hợp chân lý không. Mà cái chân lý mà tôi nêu ra một cái chứng minh cụ thể là Đức Phật của chúng ta có vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn ở đâu? Bằng cái hồn nào? Không, bằng thân của Thái tử Tất Đạt Đa đấy chứ. Sao lại vất một kiện liên an an ca giúp tu Bồ Đề vân vân thành từng bậc một, từ Tu Đà Hoàng lên Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, hàng thanh văn cũng thành từng ngày, chứng từng ngày và ở trên mặt đất này. Chứ đâu phải thành bằng cái hồn, cái chứng đạo đâu phải chứng bằng cái hồn. Chỗ đó chỗ vi diệu của Kinh Pháp Hoa. Tùy hỷ Kinh Pháp Hoa là phải tư duy về cái chân lý đó. Do vậy mà tôi nhắc lại cái chuyện mà trước sau tôi nói như một, cách đây 10 năm tôi nói rằng cái câu đối mà kịch tình duyên một giấc vàng giới định huệ sớm tu nhân thành Phật, không cần, không chỉ sớm. Cái người biết học Phật không có đặt vấn đề sớm và muộn. Tranh thế sự trăm năm bạc, tham sân si sao mang nghiệp vào thân. Bỏ chữ sao đi, tham sân si là anh mang nghiệp vào thân ngay. Chứ chuyện gì mà phải đợi chết rồi mới sợ quy diêm dương quỷ sứ hành mình mới sợ cái khổ sau này. Tham sân si ngay bây giờ là phạm luật pháp, tội lỗi với nhà nước, với pháp luật, với nhân dân, với gia đình mình, làm đau khổ cho chồng, cho con, cho vợ, và bản thân mình tất nhiên là không được sướng rồi. Thế thì hành động tham sân si mang nghiệp vào thân chứ cần gì phải nói sao. Đó là giáo lý của đạo Phật, là thật sự là dạy dỗ và hướng dẫn đào tạo cho chúng ta sống cho thật an lành, cho thật hạnh phúc. Chứ Đức Phật không có muốn cho chúng ta được cái gì khác hơn. Và bản thân Đức Phật cũng vậy, thành gọi là vô thượng Bồ Đề, nghĩa là cái trí tuệ của Ngài nhận thức chân lý hoàn toàn, và Ngài sống đúng hoàn toàn với cái tự tánh thanh tịnh của chân lý, của sự vật hiện tượng. Cho nên Ngài có cái trí tuệ tuyệt vời như vậy, gọi là cái trí tuệ đó là vô thượng Bồ Đề quả. Cái quả của vô thượng Bồ Đề, cái quả của trí tuệ tuyệt đỉnh. Và từ có cái trí tuệ tuyệt đỉnh đó nhận thức được cái sự mà duyên sanh như quyển của vạn pháp, cái sự sanh trụ gì vật thành trụ hoại không, sự vô thường của vạn pháp. Cho nên là không còn có một cái tâm mà đam mê, mà luyến tiếc, mà sợ hãi nào. Do vậy mà Ngài hoàn toàn tự tại an vui. Cho nên ngồi gọi là Ngài là có được cái vô thượng Niết Bàn, chứ đâu có thành cái gì đâu. Thật sự không có thành gì hết, mà chỉ là cái người trở thành cái người trí tuệ nhất. Và vì trí tuệ hạng nhất vô thượng, cho nên là không có một cái thứ vô minh nào mà nó ràng buộc, nó lôi kéo, cho nên hưởng được cái an lạc thanh tịnh vô thượng, gọi là vô thượng Bồ Đề và vô thượng Niết Bàn. Chứ sự thật không có thành gì hết. Cái đó là các vị nào ôn kinh, ôn lại kinh Viên Giác, kinh Lăng Nghiêm mà tôi đã từng giảng rồi, không có thành gì hết. Kinh Bát Nhã cũng vậy, Phật nói Phật không có thành gì hết, mà là thành vậy đó. Thành cái rằng không bao giờ hiểu lầm về chân lý nữa. Và vì không hiểu lầm chân lý, cho nên sống đúng với cái tự tánh thanh tịnh bản nhiên của chân lý, cho nên không hề có bị vô minh che lấp. Vì không có bị vô minh che lấp, cho nên là mọi cái nguyên nhân đau khổ không hề có đến với Đức Phật, cho nên Ngài được vô thượng Niết Bàn. Chúa cha ơi, cái giáo lý nó tuyệt vời quá. Mà nếu các vị không bằng lòng nghe hay không làm ơn nghỉ hết, tuần tới này tôi khỏi giảng, không hề ân hận. Mà giảng là phải nói cái đó. Đạo Phật hay lắm, không còn chỗ chê được. Đạo Phật dạy cho mọi người sướng. Sướng là nói theo tiếng nôm na bình dân giản dị, nói văn qua chút là mọi người phải có sống được hạnh phúc. Nói theo đạo lý hơn chút nữa là mọi người phải có khinh an tự tại. Nó cao hơn chút nữa là mọi người phải có giác ngộ và giải thoát để cuộc sống nó có ý nghĩa. Còn bằng không là ăn mặc ở ngủ ỉa mấy mươi năm trời không ra một cái gì, không ra một cái gì. Cuối cùng rồi 70-80 năm không được một cái gì hết. Mà không nhận thức được cái chân lý, cái quy luật mà sinh lão bệnh tử là quy luật tất yếu tất nhiên. Thành ra 80 tuổi mà chết mà còn ngộp mà còn không muốn chết, không hề muốn chết, đau khổ vô cùng. Trời ơi, sống đâu, sống cao ly đâu, thứ thường hàng đầu đem đầy đổ vô cho ta. Đổ đâu, sống sống mất tiền nhất cứ mua đi, mua đổ vô làm cái gì. Học đạo Phật rồi, Phật 80 năm, các đệ tử nói bạch Thế Tôn, thân ngài của năm nay là cái sức vàng ánh đẹp đẽ, trước kia không còn được như vậy, sức lực Thế Tôn đã yếu rồi. Cái bắp chân của Thế Tôn hồi đó con làm thị giả con bóp nó săn, bây giờ nó toàn ten toàn ten. Đức Phật cười đấy, này anh An, này các ông, già thì nó phải vậy chứ làm sao. Đơn giản vậy đó, già là nó phải vậy đó, chính là sao nó còn hoài được. Nó là chân lý mà. Cho nên các ông ước ao muốn cho ta là cái thân kim sắc giống như hồi 18-20 mà ta đã từng đấu võ với đề Bà Đạt Đa, sao có được nữa. Các ông mà tiếc nuối những cái dự dạng như vậy, coi chừng đó các ông sai lầm à. Thì các đệ tử nói dạ bạch Thế Tôn, chúng con cũng biết rồi, nhưng mà đều thấy vậy của chúng con. Nếu mà ngài mà Đức Thế Tôn mà không còn ở trên đời nữa thì chúng con nghĩ rằng giống như là cái trần gian này nó đã tắt ánh nắng mặt trời. Thành ra chúng con nói vậy, chứ chúng con cũng vẫn biết rằng là cái đạo lý vô thường như vậy đó. Đức Phật cũng chấp nhận vậy thôi. Già rồi cái bắp chuối nó toàn teo vậy, bóp nó nhau nhạt, đâu có sao. Mặt là nó hóp lại. Giờ người ta làm cái mặt cho đẹp đó là người ta lấy cái mặt hồi Thế Tôn mới có 31 tuổi. Chứ nếu mà thờ thiệt Phật Thích Ca là không phải mặt đẹp vậy đâu. Giống như là các cụ 85 tuổi rồi mà chết rồi lấy cái hình hồi 42 cái xuân xanh để lên cái đầu hàng. Tôi nói xin lỗi, tôi thấy mấy đó tôi cười quá. Tôi cười cho cái người đó chưa có hiểu đạo Phật, giấu đi cái già của mình. 82 tuổi phải lấy cái hình là cái miệng phải không, để lên cho người ta thấy, người ta mới nể chứ. Y 82 tuổi mà lấy cái hình cười tôi đó để lên trên cái đầu hàng á, coi sao cho được. Chứng tỏ rằng không có hiểu chân lý. Cho nên tôi đi đám ma tôi nhìn cái là tôi biết người trình độ chân lý đối với đạo Phật ra sao. Dù là 1000 tăng ni tụng cũng vậy thôi, tôi biết trình độ người đó là sao, có giảng sinh, có an lạc hay không. 85 tuổi rồi phải lấy cái miệng để nó thụt rỗng không để lên. Cho nên là cụ trên đời này là tôi mê có ông cụ thiền gia giáo chủ pháp chủ là cụ Vĩnh Nghiêm á. Cái hình cụ tổ hình có thế này nè, đợi cái miệng ông chỉ còn có cái lằn ngang bằng chân chiếc đũa ngang ra vậy à. Là vì cái máu nó hụt vô rồi, răng nó không còn, nó còn có một lằn ngang vậy thôi à. Tuyệt vời là cái chỗ đó, chứ chuyện gì mà phải giấu lấy cái hình mà hồi 32 tuổi. Coi sao được. Chính tỏ rằng mình sợ cái quy luật vô thường, thì còn cái tâm trạng của người đạt đạo ở chỗ nào, để ở chỗ nào. Nhìn qua cái hình là tôi biết à, trình độ đạt là có học đạo hay không. Già ngắt khu đế đem hình trẻ để lên bàn thờ để làm tổ. Tổ trẻ măng vậy đó hả? Còn tổ mà trẻ măng vậy là tổ chết yểu thì tổ đâu có phước đức gì. Chứng tỏ là tổ không có phước đức, cho nên tổ chết yểu. Còn tổ xin là phải sống cho tới cái miệng như chiếc đũa vẽ lằn ngang. À, các vị lên coi tổ Vĩnh Nghiêm cả, cái miệng chỉ còn một lần ngang thôi. Tổ xịn là vậy đó.